về mật tông đặc biệt của Tây Tạng thì họ giữ được cái dòng truyền thừa gọi là lineage, thầy truyền cho trò, tổ tổ tương truyền, cũng giống như là thiền tông rồi đó, tổ tổ truyền cho nhau. Nhưng mà thiền tông nó đứt quãng rồi, bị đứt rồi, đứt từ không biết mấy đời rồi. Nhưng mình cũng là con cháu Lâm Tế, nhưng mà mình không biết Lâm Tế làm gì, Lâm Tế thứ bốn mươi mấy nữa. Nhưng mà đặc biệt của Tây Tạng là quý vị biết những cái vị thầy chứng đạo đó, khi họ chết xong họ trở lại thì đệ tử đi tìm, phải không? Đi tìm họ, đưa họ trở về. Cho nên tu như vậy nó thấy đỡ lắm. Thầy không bao giờ bỏ mình hết. Như cái vị thầy dạy tôi, ông tái sinh rồi, ông 2 tuổi, hiện thời là 2 tuổi. Rồi một thằng bé 2 tuổi, nhưng mà đi xuống là thằng bé, nhưng nó lên đó. Nên lúc mà làm lễ nó lên, nó ngồi lên là hết là thằng bé rồi. Quý vị hiểu không? Những cái đứa bé đó mà của Lạc Na tái sinh nó gọi là tuân cu, tức là hóa thân. Chữ tuân cu tiếng Tây Tạng nhưng mà tiếng Phạn là Nyamanakaya, là hóa thân. Các vị đó trở lại thì có một số người cho rằng mật tông Tây Tạng là tà đạo, tà giáo, phải không? Có một số như vậy, ngay cả một số tăng ni cũng vậy, cho mật tông là một tà đạo. Thì trước hết á, nếu mình cho là tà đạo thì mình phải nhìn cái tắc, phải nhìn cái sự vật nó cho nó đúng như thật. Để cho tà đạo lại nhìn thấy hình Phật nam Phật nữ ôm nhau thì kỳ quá, ở đây không có. Lúc anh thầy pháp quan thì không dám đưa ra, nhưng mà tôi nói tí nữa, hôm nay đặc biệt thì sẽ tí nữa đưa ra. Phật gì mà ôm người nữ thì kỳ cục vậy, phải không? Đó. Mà tại mình không có hiểu. Người tu trong mật tông á, nhất là cái phái hoàng mạo của Đại La Đạt Ma là phải giữ giới rất là kỹ, không có được giữ giới đàng nghiêm, đàng hoàng. Còn những cái phái hồng mạo đó, mũ đỏ đó, thì họ chia làm hai, có những cái vị Lạt Ma tỳ kheo và Lạt Ma cư sĩ. Lạt Ma cư sĩ thì có vợ, có gia đình. Còn Lạt Ma tỳ kheo phải giữ giới đúng, tỳ kheo như bao nhiêu người khác. Đâu ra đó, nó không có hầm mà làm. Còn những cái hình Phật mà ôm Phật nam Phật nữ ôm nhau, đó là cái hình tượng để quán tưởng. Sau này quý vị biết cái ích lợi của nó làm sao, nhờ như vậy mà các vị đó lựa nơi đầu thai, lựa cha mẹ của mình. Khi học đến trung ấm thân quý vị sẽ hiểu, hoặc là có thể tôi sẽ nói trước. Cho nên mình hiểu được cái gì đó thì mình mới thấy nó hay. Còn mình tại sao mình nhìn, mình ghét cái tâm của tiểu thừa giữ giới, nhìn những cái hình đó là mình chê ngay lập tức. Quý vị hiểu không? Tiểu thừa là giữ giới giữ, đúng. Nhưng mà khi tu cái này á, những cái hình đó là những cái phương pháp để quán tưởng. Nó gọi là upaya, nó là phương tiện thiện xảo để mình quán tưởng thôi, chứ không có làm thiền. Những người tu mà không hiểu á thì tu xong nó đi làm thiền, tại không học đến nơi đến chốn. Học chút chút xong cái thấy như vậy, cái chân ra rồi cái đi tìm những người nam người nữ để mà giao hoan, ví dụ như vậy. Đặc biệt của Tây Tạng á, các vị đó khi chết rồi tái sinh trở lại, cho nên Đại La Lạt Ma bây giờ là đời thứ 14, tức là đã tái sinh 14 lần rồi, chết đi rồi phải tái sinh lại. Cái dòng tôi theo các Kyupa đó thì Kamapa, vì đó là tái sinh thứ 17, 17 lần rồi, chết đi thôi tái sinh trở lại. Cho nên cái vị thầy đó, thầy đã truyền tất cả cái tích tích này cho đệ tử phải tu hành đạt được, là vị thầy đã chết đi. Thì là chết đi rồi tái sinh trở lại thì những đệ tử đó lại truyền những cái technique này, phương pháp này truyền lại cho thầy, rồi thầy lại nhớ lại liền, thầy lại giữ đó truyền lại cho đệ tử khác, cứ thế mà truyền hoài nó không mất. Quý vị hiểu không? Đó, nó được như vậy á, những cái dòng truyền của nó không có mất, vì nhờ các vị đó đã làm chủ được cái vấn đề sinh tử của mình, phải không? Mình tu tức là mình muốn làm gì? Người tu hành bộ bên tiểu thừa đó, khi mà tịch, khi chết nhập niết bàn luôn, không có trở lại. Còn mình tu thiền mình cũng muốn gì? Muốn sinh tử tự tại, phải không? Muốn bóp lỗ mũi là đi, muốn đi là chỉ việc bóp lỗ mũi thôi. Quý vị làm nổi không? Mới chưa được một phút là xì ra liền, thở hổn hển. Phải làm sao mà mình tự tại được như vậy? Mình cũng tu thiền cũng muốn chết, sinh tử tự tại. Mà thiền á là tử tự tại mà sinh không có tự tại. Tử thì tự tại mà sinh không có tự tại, tại sinh đâu biết đi sinh đi đâu, Tổ Quy Sơn nói kiếp sau xuống như dưới đồi người ta làm ông trâu ở dưới đó, bên hông viết hai chữ Quy Sơn. Cái đó là tổ nói giỡn thôi. Nhưng mà các thiền sư chết xong rồi lúc đó trở lại thì đâu biết gì đâu. Còn cái này đó, chết thì đi, trở về đúng là họ tự tại không? Muốn mình tái sinh ở đâu thì tái sinh ở đó, lựa cha mẹ của mình. Cái đó có là phải là cộng tha lực, nhưng mà nhất là tự lực mà về với cực, cõi cực lạc. Và khi mình thành tu đó thì nó có dấu hiệu đàng hoàng, có những cái sign, dấu hiệu đàng hoàng là cái người đó là chứng đắc. Nhưng tu nó có những cái phương thức như vậy, tu tới đâu mà đạt được thì có cái hiệu quả, cái ấn chứng rõ ràng tới đó. Còn mật tông Việt Nam mình cũng có mật tông, sáng nào mình cũng tu mật tông hết, có không?
Có.
Trời, quý vị nói có liền. Cái gì? Lăng nghiêm. Gì nữa?
Thập chú.
Đại bi nữa. À, mình cũng tu mật tông hết chứ, phải không? Tu chú đại bi làm gì? Cầu cho con tay qua nạn khỏi, đúng không? Lăng nghiêm để làm gì? Để cho ma đang già nó tới bắt cóc. Mời cái bài thần chú kia như ý bảo luân vương lên làm gì? Toàn cầu xin cho mình không. Rồi ma bắt nhá, cuối cùng cũng kết thúc bằng câu câu thần chú, thị đại minh chú, vô đẳng đẳng chú, chết đấy như đấy luôn. Mình, cái này là mình góp nhặt lại một chút xíu cái dư tàn của mật tông, đó là toàn những mong tra. Trong thần chú nó có hai loại, nó có cái loại ngắn nó gọi là mong tra như án mani bát di hồng, còn những thần chú thiệt là dài như lăng nghiêm đó, nó gọi là đà la ni, vãng sinh tịnh độ đà la ni đó, đà la ni tức là những câu thần chú rất là dài. Thì mình đó, mình chỉ còn có tu khẩu gọi là khẩu mật. Thì tu theo mật tông nó phải tu cả ba nghiệp thân khẩu ý, gọi là tăng mật tương ưng. Thân của mình thì mình phải bắt ấn, khẩu của mình thì mình phải chỉ chú, ý của mình phải làm gì? Để quán tưởng bao nhiêu cái hình này, quán tưởng những cái hình này, cái hình này còn dễ, quán tưởng mặt đa la còn khó hơn nữa. Cho nên phải thân khẩu ý đều gom lại một chỗ cho nên mới mạnh được. Còn mình nếu mình tu tịnh độ đó, mình chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, miệng thì có niệm Phật mà thân thì đang làm bếp, ý thì đang nghĩ tới chồng con, thì đương nhiên thì mình chỉ có được lợi ích cái miệng thôi. Còn mà quý vị biết khi đi đầu thai thì cái gì đi, cái miệng đi hay là cái gì đi? Cái ý đi. Mà ý cứ nghĩ tới chồng con thì ý đi đâu? Nếu mà cái miệng chết thì cái miệng nó tách ra nó đi là cực lạc thì được. Trên mình tu mình không có rõ, mình cứ niệm cho nhiều. Các tổ thật ra nó là tại vì thấy mình căn cơ phải nay bết quá thì cho con niệm đi, chứ bắt nó quán không nổi, nhìn không nổi. Nên về sau này có một số quý thầy tổ chức Phật tắc đó, để hình của Phật A Di Đà trước đó. Có không? Phật tử về quán nó mới mạnh. Mà tại vì thời xưa các vị thấy, các tổ thấy Phật tử gọi là hạ căn quá, lười biếng quá, thôi cho nó niệm A Di Đà Phật rồi, mà hạ nữa thì còn sáng thập niệm thôi, đứng trước tượng Phật hít 10 hơi, mỗi một hơi niệm thiệt là nhiều, xong đi làm. Thế mình tu tịnh độ rất là nhiều, nhưng mà cái đó là phương pháp thôi mà không hiểu cái ý nghĩa, cho nên miệng niệm mà tâm không niệm, miệng nói Phật mà tâm không nhớ Phật, mà khi chết thì tâm không nhớ Phật thì tâm không về với Phật. Còn tại sao mà tâm nó mạnh? Tại tâm lúc nào cũng phải quán tưởng, miệng câu thần chú nó có lực mạnh hơn cái danh hiệu. Tại sao? Thần chú nó là cái tâm của cái vị đó, tâm là tim, giống như vị quý vị đó. Quý vị mỗi người có cái tên Trần Văn A, Trần Văn B, đó là cái tên quý vị thôi. Nhưng mà tôi lấy cái móc ngay cái tim của mình rất giá. Câu thần chú nó là cái tim của vị đó, móc ngay cái trái tim đó. Giờ mình sang đến nguồn gốc truyền thừa của Kim Cang Thừa. Thì cái nguồn gốc này nó hơi khó, tại vì mật tông nó nhiều vị, nhất là học giả đó, cho nó là bị pha trộn bởi Bà La Môn. Tại vì những câu thần chú nhiều, là một. Nhưng mà theo truyền thống của Kim Cang Thừa đó thì họ nói như vậy. Đức Phật Thích Ca là một hóa thân, đúng không? Mình biết Phật Thích Ca là một hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, còn pháp thân là Tỳ Lô Giá Na. Khi Đức Phật Thích Ca thuyết nói về hiển giáo thì ngài nói bằng cái thân của Thích Ca Mâu Ni, nhưng khi này nói về mặt tông ngài không có nói về cái với cái hình tướng Thích Ca Mâu Ni, cho nên không có ai biết hết, mà ngài nói dưới một cái hình dáng của pháp thân Phật gọi là Vajradhara, tức là kim cang trì, tức là ngài hiện thân thành kim cang trì, tức là một cái vị Phật và hình cũng giống như vậy nhưng mà màu xanh, nói về mặt tông. Tức là mỗi khi ngài giảng về mặt tông, ngài không có dùng cái hình tướng Thích Ca Mâu Ni 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà ngài hiện dưới cái hình thức của Vajradhara, tức là một vị Phật khác gọi là pháp thân Phật hay là Tỳ Lô Vairochana đó. Thì đặc biệt nữa là mặt tông, hôm nay quý vị đến đây là quý vị biết là quý vị một là đã gieo duyên, hai là đang tạo duyên rất là lớn. Tại sao? Tại vì trong 1000 vị Phật của cái hiền kiếp, tức là kiếp này đó, tức Thích Ca Mâu Ni đó, tổng cộng có 3 kiếp quá khứ hiện tại vị lai, mỗi một kiếp như vậy đó, một đại kiếp thì có 1000 Phật ra đời, quý vị hiểu không? Thì mình đang ở cái kiếp gọi là hiền kiếp, cái hiện tại thì sẽ có 1000 vị Phật ra đời, và đã có 4 vị ra đời rồi. Cao nhất Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, thứ tư là Thích Ca Mâu Ni là thứ tư, và sau đó là Di Lặc. Thì trong 1000 vị Phật của hiền kiếp này đó, chỉ có 3 vị giảng về mặt tông thôi, quý vị thấy chưa? Rất là hy hữu, trên mặt tông rất là hy hữu, chỉ có 3 vị thôi. Đó là vị thứ tư, vị thứ 11 và vị trọng là vị thứ 1000. Vị thứ tư tức là Thích Ca Mâu Ni Phật, và vị thứ 11, vị Phật ra đời thứ 11, và vị trọng là một vị Phật ra đời thứ 1000. Chỉ có 3 vị trong 1000 vị Phật đó nói về mật tông mà thôi, còn tất cả Phật khác không có nói về mật tông. Chính vì vậy cho nên mật tông nó quý, nó hiếm và ít có truyền thừa, quý vị thấy không? Rất khó. Tôi phải nói trước là rất khó thực tập. Mình niệm Phật thì dễ, mà quán tưởng Phật thôi rất là khó. Nhắm mắt lại thấy tôi hù à, phải không? Không thấy gì hết, xong rồi làm sao nhìn thấy Phật nổi? Lúc thức không nhìn thấy, làm sao lúc chết làm sao nhìn thấy nổi? Ít nhất là thức mình phải nhìn thấy, thì lúc chết bảo nào sẽ nhìn thấy. Nên tu tập mật tông á, mà thành tựu là chắc chắn mình không có sợ rơi vào trung ấm thân. Đó là lý do tại sao mà vào trung ấm thân nó rất là tốt nếu quý vị biết được mật tông. Mật tông mà chúng ta học ở đây không phải là dạy cho quý vị bắt ấn mình chỉ chú làm sao biến nó thành con cóc, hay là thư ếm người ta, không có. Mật tông ở đây hướng dẫn quý vị là để tìm cách để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nên đừng, nhiều người gọi là tu mật mà có thần lực, có quyền lực đó, đó là tà đạo. Còn tu mật hướng thiện đó để mà tìm cách thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên cái mục tiêu vẫn là thoát khỏi sinh tử luân hồi mà có thần thông tự tại để mà cứu độ chúng sinh. Mình cũng có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi nếu quý vị niệm Phật không, quý vị giải thoát tại về cực lạc, nhưng mà phải ở trên đó học lâu lắm, học lâu lắm ấy. Khi mình về đây ấy, thì cha mẹ nhà mình chạy lên chạy xuống địa ngục cả trăm ngàn lần rồi. Còn đây chính vì các vị lạc ma đó, chết xong tái sinh trở lại liền, độ tiếp độ hoài. Nhưng mà khi mình đã biết đường lối ra vào rồi đó, thì sinh tử có bao nhiêu kiếp thì nữa mình cũng không có sợ, chết xong lại về, chết xong lại về. Còn mình chết xong biết đi đâu, chui vào bụng con bò, chui vào bụng mấy con heo lung quanh nó sợ lắm. Cho nên là nhất quyết về cực lạc, trên đó sẽ chắc ăn ngồi trong bông sen. Còn đây mình không biết đường đi, chết thì cái chui là mở mắt ra thấy chui trong bụng con bò. Nên học mật tông, đặc biệt ở đây không nói chuyên mật tông, mà mật tông để liên quan đến Tịnh Độ Tông để cho quý vị tu. Tại tôi biết là đa số tu Tịnh Độ Tông, không phải học cái khóa này xong quý vị về tu mật tông hết, không có. Để hiểu trước hết là có xóa bỏ những thành kiến sai lầm mật tông là tà đạo, tà giáo vân vân, để sau đó biết những có nhiều, rất là nhiều phương pháp rất là hữu hiệu. Đặc biệt tôi chỉ nói về mật tông Tây Tạng, tại mật tông Việt Nam tôi không biết. mà trong Việt Nam thì chỉ có hai thầy nổi tiếng mà đã yên tịnh rồi, đó là thầy Viên Đức và thầy Thiền Tâm. Thầy Viên Đức thì chuyên môn về mặt tâm và có những cái thần lực, nhưng mà ngài đi vượt biên thì biến mất, ngài mất tích. Còn ngài Thiền Tâm á, thì ngài có tu mật tông mà cũng đạt được những thần lực, mà sau đó ngài chuyển sang tịnh độ. Có lẽ là thấy không có những cái thần lực của các ngài là do chuyên tu chuyên trì, tại vì mật tông nó phải là, nó gọi cách khác là phải tu luyện. Còn tu theo đại thừa tức là mình tu sửa những tánh hư tật xấu, còn cái này là tu luyện, phải đập nhập thấp, tu một góc không gặp ai hết, để mà chuyên trì tu luyện quán tưởng, không có ai mà phá rối mình hết thì mới thành tựu được. Mật tông Việt Nam thì chỉ có vậy đó. Vì sau này thì mà các ngài đạt được như vậy là do cái công phu tu luyện của mình mà đạt được, chứ không phải là có thầy truyền. Cá nhân tôi thì chỉ nói về mật tông Tây Tạng, tại vì tôi được học ở Tây Tạng. Thì giờ Tây Tạng đó, nó có bốn cái phái chính, bốn trường phái chính. Cái này nếu một quý vị nào muốn thì có quyển sách Đạo Gì đó nói rất là rõ trong đó. Thì bốn phái chính ở đây, tôi tạm thời nói tên các phái nó bằng cái tiếng Tây Tạng. Thì phái đầu là phái Nhiên Ma, Nhiên Ma tức là cổ mà. Phái thứ nhì đó là phái Kayupa, Kha là cái miệng, Yu là dòng truyền, cái phái truyền khẩu. Và tổ đó là, phải nói với ông tổ, tổ của Nhiên Ma đó là Padmasambhava, tức là liên hoa xanh. Tây Tạng họ gọi là Guru Rinpoche. Thì ngài là vị đầu tiên mang mật tông sang đến Ấn Độ. Thì thật, nhân đây cũng kể sơ qua cho quý vị tại sao bên Tây Tạng không có thiền tông và không có tịnh độ, mà chỉ có toàn mật tông sau khi vậy. Tại vì cái xứ Tây Tạng đó là cái xứ nó rất là lạnh và ma quỷ nhiều, rừng núi. Trước khi đạo Phật tới Tây Tạng thì cái đạo bổn xứ ở đó nó tên là đạo Bơn, chuyên môn là thờ ma thờ quỷ, dùng bùa chú. Thì cái vị sư đầu tiên mà được mời sang Tây Tạng để thuyết pháp, ngài đó tên là Sangharakshita, là một vị thầy nổi tiếng của đại học Nalanda, mà nơi là ngài Huyền Trang đi học đó. Nalanda là thầy sư nổi tiếng lắm. Thì ngài sang đó được một vị vua Tây Tạng mời sang để truyền pháp. Ngài rất là giỏi Phật pháp, mà ngài sang ngài tính xây cái chùa, giống như quý thầy này đi đến đâu xây chùa tới đó. Mà kẹt cái đuổi đạo Bơn á, nó mạnh lắm, nó không muốn đạo khác tới. Thế vì thầy này xây cái chùa đó thì mua gạch xong xuôi bắt đầu xây lên, xây lên được chừng một feet đi, sáng hôm sau thợ ra thấy gạch nó rớt xuống hết, nó trở lại chỗ cũ hết, nó phải rớt bậy bạ đâu mà rớt lại đúng ngay cái chồng của nó. Thợ tức quá, kỳ này cố gắng xây hai feet liền, ngày hôm sau cũng thấy gạch nó trở lại chỗ y chang chỗ cũ. Tụi đạo Bơn nó sai ma quỷ âm binh đó gỡ ra để lại. Vị này Phật pháp giỏi lắm, tánh không tánh có thì duy thức thì bát nhã thì biết hết, mà không có chịu không nổi. Ngài nói không, tao chịu không nổi chỗ này. Ngài nói vua, không nhớ là Sang Song Genpo hay sao, nói tôi phải về lại Ấn Độ tìm ông khác sang mới giúp được. Thì ngài mới về xứ Ấn Độ, đến cái tu viện gọi là Vikramashila, tu viện đã chuyên thầy tu mật tông. Thầy ngài Liên Hoa Sinh Padmasambhava tới đó. Ngày này mới tới xứ Tây Tạng, ngài nổi tiếng ngay lập tức. Một đêm thôi, sáng sau ra sẽ có cái chùa đẹp liền, chùa nó tên là Samyaling. Thế sao? Ngày tới đó, chính những cái tên âm binh mà nó gỡ gạch xuống, ngài bắt tụi nó xây liền. Tụi nó âm binh mà nó làm gì chả được. Bắt một đêm, sáng hôm sau mở mắt ra, Phật tử tới, ủa cái chùa xong rồi, giống như là đâu đem tới rồi, giống như là trailer đem, chùa trailer đem tới đấy. Một ngày một đêm, không phải một ngày nữa mà một đêm thôi, sáng sau ra có chùa liền. Người thấy cái này mà đỡ mệt ha, mong sao thầy Pháp Quang tu ra tới thành mà chỉ tới, người tới đây thấy đầy hết rồi. Ngày xong rồi ngày ở lại, ngày chỉ hết bắt tụi bên nào mà tới dùng tà ma này chỉ hết, và ngài ở lại xứ đó. Cho nên dân Tây Tạng nó sùng, rất là sùng kính ngài, gọi là Guru Rinpoche, guru là thầy quý báu, Rinpoche là quý báu. Rồi sau đó cái phái đó là phái cổ mặt Nyingma đó. Rồi sau một thời gian sau khoảng thế kỷ kia, thế kỷ thứ 9, thế kỷ thứ 11 thì mới có Milarepa. Quý vị thì có nghe nói về Milarepa chưa? Đây tôi có kể nhiều. Thì ngài là một cái người lúc sống tạo nhiều tội lỗi. Cuộc đời rất là khổ, cha mẹ bị cô cậu giành giật khi cha mình mất. Thì cô cậu của mình mới cướp đất rồi đầy ải, làm cho mẹ bị bất tức chết. Rồi hai anh em thì đi ăn xin. Thì Milarepa mới tức đi học thần thông của tụi thần thông đó. Thì thần thông xong đó thì về với ngày hôm đó là cái cô cậu đang làm tiệc đãi người ta đó. Thì Milarepa mới dùng thần chú làm kêu mưa gió, mưa đá tới làm sụp cái nhà để chết hết 30 người. Mà sau đó thì Milarepa ăn năn hối hận, thầy biết là mình tạo ác, rồi mới đi tìm thầy học đạo. Thì đi tìm thầy thì cũng tìm được hai vị thầy, nhưng mà vị thầy thứ nhì là Mạc Pa thì mới thành. Cái vị thầy thứ nhất đó, ông rất là giỏi, mà ông tu theo cái pháp gọi là Dzogchen Mahati, giống như thiền vậy đó. Thì ông nói học với ta chẳng cần làm gì hết, cứ nhìn thẳng tâm thôi được rồi. Thì Milarepa đâu biết nhìn thẳng tâm làm sao, ngày nào cũng ăn cái ngủ thôi, không biết nhìn tâm làm sao hết. Thế chừng một thời gian sau đó, thì thầy nói người tu với ta không được đâu, ngươi đi tìm thầy khác đi. Thì Milarepa mới hỏi, thì người ta mới nói là có ông thầy ở đằng xa, ông thầy là Mạc Pa. Milarepa mới tìm đến học. Và đặc biệt tu mật tâm không phải dễ, tại vì mật tâm nó phải có một cái nhân duyên, nó gọi là connection, karmic connection, tức là nhân duyên đời trước. Mình có nhân duyên vì thầy nào đó, thì khi mình gặp, mình nghe cái tên vị thầy đó là tự nhiên tâm của mình nó xúc động liền. Thì Milarepa khi nghe đến cái tên Mạc Pa một cái, chưa biết ông ta là ai mà nghe đến Mạc Pa, thì Milarepa giống như là quá cảm xúc mà khóc rồi đi tìm. Nhưng mà cuối cùng thì gặp được Mạc Pa thì bị Mạc Pa đầy ải, đầy như là đánh đập làm ghê sợ lắm, mình không thể nào chịu nổi. Nên Milarepa nổi tiếng được xem là thánh tăng của Tây Tạng. Tại vì sao? Cuộc đời làm ác, học với thầy bị thầy đầy ải. Thật ra là thầy đầy ải nó để cho tiêu cái nghiệp. Thầy thì nếu không á, thì không hết cái nghiệp đó thì khó thành tựu. Cho nên mình tu đó, tại sao mình tu, mình bao nhiêu pháp môn mình biết mà mình không tiến được? Tại nghiệp mình nặng. Quý vị cũng học A Di Đà tại sao không về được? Tại nghiệp nặng. Quý vị cũng nghe kinh các tổ nói thế này, các tổ nói thế kia, hòa thượng anh tự giảng hết tất cả các tổ nói cái gì, mình nghe cũng là hiểu hết, chả thấy gì hết. Thời xưa Đức Phật gặp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân các vị đó, và chỉ nói một câu thôi, các vị đó đắc A La Hán liền. Tại sao? Tại vì nghiệp của họ đã gần hết rồi mà phước rất là nhiều, nên mình vẫn phải sám hối và tạo nhiều công đức. Nhờ những cái đó, cái tâm của mình nó mới dễ sáng được, nó dễ ngộ được. Thì Milarepa mới sau đó chưa, cuộc đời rất là cực khổ, bị thầy hành hạ, bắt xây nhà, xong rồi phá đi xây, rồi phá đi đến 4-5 lần như vậy. Rồi sau cùng Milarepa chán quá tính tự tử, thì thầy mới dạy cho. Và dạy xong đó, dạy là truyền pháp thôi, tức là giống như là như vậy nè, giảng cho nghe thôi. Rồi Milarepa phải đi lên trên Thi Mã Lạp Sơn, chui vào một cái hang động, tu luyện 12 năm trời, sau đó mới chứng quả. Khi chứng quả rồi á, thì cũng ca, giống như chứng đạo ca của ngài Huyền Giác á, nhưng mà Milarepa làm tới 100, nó gọi là Manikabum, tức là 100.000 bài kệ. Và sau đó khi mà chứng quả rồi thì Milarepa không những chứng quả mà có thần thông nữa, làm phép đủ thứ hết. Nên những cái vị mà tu theo mật tông mà khi mà chứng á, thường thường là có thần thông. Cũng giống như A La Hán chứng mà đều có thần thông. Còn mình tu theo thiền á, thì mình chứng ngộ thôi, từ ngộ tâm thôi, trở về được cái bản tâm, nhưng mà không có thần thông là không có luyện. Còn cái kia nó vừa tu mà vừa luyện đó, cho nên mới có thần thông. Muốn có thần thông phải luyện mới có thần thông. Mình có thể giác ngộ mà không có thần thông. Đó là phái thứ nhì, Kagyupa. Cái thứ ba là Sakyapa. Thì phái này thì không có nổi tiếng lắm. Sakya có nghĩa là đất đỏ, tức là nó được vị tổ xây dựng nó lên. Rồi phái thứ tư là cái phái chót, là Gilupa, tức là phái hoàng đạo. Cái phái này đó, nó ra đời rất là trễ, nhưng mà nó nổi tiếng tới nay. Là đại diện của phái này là ngài Đại Lạc Ma. Thì nhưng ma cái phái cổ mật đó, không bắt buộc phải là tu sĩ tỳ kheo, mà người nào họ cũng dạy hết. Nên Tôn Ngọc Tông mà không phải cạo đầu xuất gia. Cái phái thứ nhì nhá, Kagyupa đó, thì mấy vị tổ đầu đó không bắt buộc phải xuất gia. Milarepa cũng không có xuất gia. Nhưng mà đệ tử Milarepa đó là Gampopa đó, thì đó là vị tăng. Trên các thế hệ sau thì có hai dòng, vừa tăng vừa không. Còn Sakyapa thì cũng là không có tăng. Còn Gilupa thì tăng không. Tại vì sao? Tại vì có nhiều người hiểu lầm mật tông, cho nên á, họ ăn thịt, uống rượu, rồi hành dâm. Trên sau một thời gian á, rất là nhiều đồi trụy. Đến vị tổ đầu tiên của Gilupa là Tsongkhapa ra đời, thì ngài thấy cái này tệ quá, Phật giáo đang đi xuống dốc, thì ngài mới chỉnh đốn lại. Thì ngài cũng phải tu và có thần thông. Mình tu dở mà không có thần thông nữa thì chết rồi, không ai nghe mình hết á, cho nên phải tu giỏi. Giỏi mà không có thần thông cũng chết. Cái xứ này không có thần thông là không ai làm gì được hết á. Thần thông nó chỉ mình cái tự nhiên là mình cả lâm luôn à. Không được. Cho nên không những là phải giỏi Phật pháp mà phải có thần thông, cho nên mới chỉnh đốn lại. Sau đó là ngài bắt hết tất cả đệ tử là phải giữ giới đàng hoàng. Đó là bốn cái phái chính. Rồi mỗi một phái nó có những cái pháp môn đặc biệt riêng nữa, nhưng mà ở đây mình không có đi sâu hơn. Và trở lại cái vấn đề hồi nãy là tại sao mà thiền và tịnh độ không có đất sống ở mặt Tây Tạng. Tại vì khoảng thế kỷ sau khi tôi không nhớ thế kỷ thứ mấy, thì có ông vua khác bắt đầu có một vị thầy thiền tông của Tàu đi sang bên Tây Tạng để truyền pháp. Thì ông thầy này ông tên là Hô Sang, không biết dịch tiếng gì, tiếng Việt làm sao hết. Thì ông có sang bên đó, ông dạy thiền, thì bắt đầu có một số Phật tử để tập đi theo. Rồi ông vua Tây Tạng ông không có muốn nhiều phái quá, ông muốn làm một cái buổi gọi là tranh luận. Thì ông mời hai vị thầy lớn nhất thời đó là Hô Sang với lại vị thầy đại diện cho mật tông Tây Tạng, nhưng mà là người Ấn Độ tên là Kamalasila, mời hai người tới để tranh luận trước mặt vua, với điều kiện rằng người nào thua đó thì phải đi về nước, còn người nào thắng thì ở lại hành đạo. Thì khi tranh luận đó thì cái vị Hô Sang đó, hay là dịch Hán nghĩa là Hà Sơn đó, thì thua thì thầy trò dắt nhau đi về tàu hết. Cho nên sau đó là sau cái cuộc đó là dân Tây Tạng họ chê thiền, nó thành ra dở quá thua rồi. Đó là lý do tại sao mà không có. Nhưng trong mật tông thật ra mật tông Tây Tạng nó đầy đủ hết, có cả thiền có cả tịnh, thiền tịnh, nên có thể nói là nó đầy đủ hết. Thiền của Tây Tạng, thiền của mật tông nó có hai phương pháp gọi là đại thủ ấn Chenpo, với lại phương pháp thứ nhì đó là Dzogchen, tức là Mahāti. Đó là hai phương pháp thiền không có khác gì thiền tông hết rồi. Nhưng chỉ có một điều khác là trước khi thực hành pháp môn đó thì chúng ta phải sám hối, phải làm tích tụ bao nhiêu công đức rồi vị thầy mới dạy cho. Là dạy nó có phương thức đàng hoàng. Đó là mời quý vị đọc quyển Đại Thủ Ấn. Đại Thủ Ấn có nói rõ trong đó. Và ngày mai chúng ta sẽ nói về Đại Thủ Ấn. Đại Thủ Ấn không có gì khác, chính là thiền của Tây Tạng thôi. Đại Thủ Ấn chính là thiền của Tây Tạng, đặc biệt của trường phái Kagyupa. Còn Dzogchen là thiền của Tây Tạng, mà của trường phái Nhiên Ma của cổ mật. Thì kế tiếp về cái quan niệm của mật tông hay là của Kim Cang Thừa đối với cõi Ta Bà, đối với tịnh độ và đối với cõi Ta Bà này, Vì theo tiểu thừa thì ta bà hay gọi chúng ta đây đang ở là khổ, phải không? Cõi ta bà là một cõi khổ. Thân nó thì bất tịnh, tức là y báo và chánh báo đều đau khổ và bất tịnh. Y báo là cảnh giới đây, tức sáng thì đang nóng mà mới nọ lạnh ngắt chết thôi, không biết đằng nào mò nóng lạnh bất thường, đi rồi tuyết rồi hầm hố bùn lầy, cái cõi này dơ dáy bất tịnh. Còn thân mình cũng vậy đó, thân mình cũng bất tịnh luôn. Đó là cái view, cái quan điểm của tiểu thừa nhìn như vậy. Cái này thì mình dễ đúng không? Thế dễ nhận hay không? Đúng chứ. Nhưng mà theo đại thừa, cái quan niệm của đại thừa đối với cõi này là gì? Ta bà tức tịnh độ, phiền não tức bất bồ đề. Quý vị đã thấy khá hơn rồi đấy không? Thấy khá chưa? Thì quý vị cứ vô bếp đi, cãi nhau sùm lên rồi đầy bồ đề hết hay là bồ đề gai? Toàn là bồ đề gai không chứ không phải bồ đề. Quan niệm của đại thừa là như vậy đó. Cái cõi này đó, đó là bát nhã đó. Cõi này đó bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, không có gì nhơ, không có gì sạch hết đó. Cái thân này cũng không có gì nhơ, cũng không có gì sạch hết. Đó là giáo lý của bát nhã đó. Ta bà tức là tịnh độ, cho nên không cần phải đi đâu hết. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh nói ta bà tức là tịnh độ. Tịnh độ là đây, từng bước chân tỉnh thức là hoa sen nở dưới chân liền, không cần phải đi đâu. Thì thầy nói đúng. Đúng là gì? Đúng với tinh thần của đại thừa là như vậy đó. Ta bà tức là tịnh độ, phiền não tức là bồ đề. Tại sao phiền não không có thật? Mình đang sân lên cái mình tốt, sân đâu tìm lại coi nó biến mất tiểu. Mình đâu có móc cái sân ở đây ra được đâu, thấy đâu. Không móc sân ở đây ra được, không thấy đâu. Trên phiền não bản chất của nó là trống rỗng, empty. Khi quý vị đang sân, quý vị nhìn lại tâm của mình, có thấy được nó là cái gì không? Phiền não nó chỉ có hiện lộ ra ngoài bằng cách gì? Phủng mang, trợn mắt, nghiến răng, la hét thôi. Cái đó là manifestation, là hiện lộ của phiền não. Nhưng mà phiền não thực thiệt, nhìn vào tâm của mình, quý vị có nhìn thấy sân nó nằm chỗ nào không? Mà khi nhìn lại nó thì nó biến mất, nó như ma. Mà khi nhìn lại nó biến mất thì nó biến mất thì tâm trở về trạng thái nguyên thủy của nó là bồ đề, trống rỗng, thanh tịnh. Tổ Huệ Năng nói bổn tánh vốn tự thanh tịnh, vốn tự cụ túc, vốn vô sanh diệt. Theo đại thừa các pháp bất cấu bất tịnh, bổn tánh giai không, không có gì hết. Bây giờ theo Kim Cang thừa thì sao? Thừa thành ra được. Đi ba qua ba giai đoạn thì mình thấy cái này là bất tịnh, ha? Ở đây là bất tịnh. Sang đại thừa thì cái này không tịnh, không nhơ, không sạch. Sang cái Kim Cang thừa thì là gì? Cái này là gì? Đúng. Cái này là sạch. À, cái đó khó nhai lắm. Cái cõi này là cõi sạch, thân này là thân sạch luôn, thân này là thân Phật, tâm này là tâm Phật, miệng cũng là miệng Phật luôn. Nó khó. Tại sao vậy? Quý vị có bao giờ nhìn tập nhìn không? Quý vị nhìn những người xung quanh, quý vị thấy họ chúng sinh tham sân si phiền não đầy hết. Đây là chồng, đây là con. Còn mình tu sang đại thừa đây, chúng sinh này á là không phải là chồng tôi, chúng sinh này không phải là con tôi, nghiệp báo. Nhưng mà khi mình nhìn cái nhãn quan của Kim Cang thừa á, không có thấy chồng, không có thấy chúng sinh nữa, mà thấy tất cả đều là chưa tới, tất cả đều là Bồ Tát hết, xung quanh mình là Bồ Tát hết, mình nhìn ai cũng phải thấy đó là Bồ Tát hết đó. Thằng con mình á, nó phá nhà phá cửa, mình cũng thay vì nhìn thấy nó là oan gia đó thì cũng nhìn thấy nó là Bồ Tát luôn nữa. Nhìn khó lắm. Phải tập nhìn làm sao đổi cái nhãn quan của mình, đổi cái perception của mình, thấy tất cả cái cõi này đều thanh tịnh và nhìn thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát hết. Đó là cái nhãn quan nó đòi hỏi phải có ở trong Kim Cang thừa. Tại sao? Ở đây thật ra không có gì lạ. Cái nhãn quan này đó thì Kim Cang thừa thật ra đó là nó gom cả nền tảng của nó là phải giữ giới, kế tiếp đó là phải hiểu tánh không, và sau đó sang một cái nữa đó là giáo lý của duy thức. Duy thức là gì? vạn pháp duy tâm tạo, hay nói cách khác là vạn pháp tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Mà duy thức cũng chính là giáo lý của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là vậy đó, vạn pháp duy tâm tạo. Cái cõi ta bà này và cái thân này ai tạo ra? Chính tâm mình tạo ra. Thì chính tinh tâm mình tạo ra thì phải chính tâm mình phải chuyển nó đi. Thay vì mỗi ngày nhìn vào gương nó nói trời ơi tôi là rượu A, là rượu B, là tóc tôi độ này xong bạc rồi, là trên mặt bắt đầu có mấy nếp nhăn rồi, là chắc phải đi thẩm mỹ viện gì đấy. Hạnh Phước hả? Hạnh Phước ở Đà Lạt phải không? Ở đây hả? Ví dụ như vậy. Có nhà mình làm sao? Nhìn vào gương, đứng nhìn một hồi sau tự nhiên thấy tai mình thấy nó dài ra, rồi thấy trên đầu mình phải nhìn làm sao mà tập sửa trong tâm. Mình muốn sửa cái thân của mình là mình đi thẩm mỹ viện, nhưng mà mình không biết là cái người đầu tiên làm cái thân này đó là ai, là cái tâm này. Tại sao có người đẹp có người xấu? Người xấu là tại vì đời trước thường sân si ái ố phủng mang trận mắt nghiến răng la hét mặt đỏ lòm, rồi kiếp này đó nó cho ra cái hình dáng như vậy. Và cái người này tại sao kiếp này đẹp? Tại đời trước đó, thùy mị từ bi hiền hậu, đời này sinh ra cái mặt nó đẹp. Còn mình đó, mình ác như là bà lá sáo rồi đó, mặt xấu tới Hạnh Phước làm ơn sửa lại. Đó là mình chỉ sửa cái thân thôi, mà mình không biết cái chủ nhân tạo ra cái thân này chính là cái tâm. Cho nên mình phải tập sửa ngay từ trong cái tâm của mình. Chính vì vậy cho nên mà tâm mới bắt mình phải quán tưởng tất cả cái hình tượng của chư Phật Bồ Tát này, để mà từ từ tạo ra cho mình một cái tương lai á. Nếu quý vị quán tưởng thành á, thì đời sau quý vị là gì? Quý vị sẽ có một cái thân như vậy, và có cái tâm như vậy, và khi nói ra là thần chú hết. Tức là mình đang sửa soạn cho mình kiếp sau ở một cảnh giới của Phật, có một cái thân như là Phật và Bồ Tát. Còn mình bây giờ mình tu Phật với cái tâm của phàm phu, với cái thân của phàm phu. Nên giáo lý của Kim Cang Thừa có thể nói đó là giáo lý của duy thức. Nhưng khi quán tưởng thì vẫn phải hiểu giáo lý của tánh không. Giờ về đó là nói về giáo lý. Giờ là chúng ta sang cái phần kế tiếp là phần phương pháp. Thì đặc biệt về phương pháp, nó có thể nói có 3 phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất gọi là phương pháp hữu tướng, tức là cần hình tướng để mà tu. Thì phương pháp này á, họ dùng những cái hình quán tưởng nhiều. Những cái hình quý vị thấy ở đây đó, tiếng Tây Tạng nó gọi là di đăng, tiếng Tàu, tiếng Hán Việt gọi là dịch là bổn tôn, hay là vị Phật bảo hộ. Đa số các sách dịch là bổn tôn, mà tôi để nguyên cái chữ Tây Tạng là di đăng. Thời nay quý vị ở ngoại quốc này đa số đều đọc được chữ Latin hết. Thì các thần chú cũng vậy, một số quý vị sẽ học những cái câu thần chú ở đây. Tôi đưa cho quý vị một số thần chú bằng tiếng Tây Tạng, nhưng mà tốt nhất là bằng tiếng Phạn. Nhưng mà mình tiếng Tây Tạng nó đọc không có sai tiếng Phạn nhiều, gần như sát, gần như nhau. Còn mình tụng chú của mình đó, tiếng Phạn dịch sang tiếng Tàu là một tiếng. Nếu khi tiếng Tàu dịch sang tiếng Việt á thì mất hai. Cho nhiều khi mình đọc hoàn toàn là sai khác hẳn. Những người nào nhìn đọc những bản chính của tiếng Phạn á thì mình thấy trời ơi, dịch thà để thẳng tiếng Phạn mình đọc, bây giờ mình đọc còn dễ hơn đó. Giống như là đồ lô đó. Tiếng Phạn là đu ru. Còn mình á là dịch chữ lũ lô á, tức là guru, mà họ phiên âm nó thành lũ lô, giống như chú Dược Sư đó, lũ lô thích lưu ly. Ví dụ như vậy mình chả hiểu gì hết, tưởng là lưu ly là cái gì khác, không phải. Có cái phiên âm nó như vậy rồi mình không biết là gì hết, rồi thôi mình không hiểu nữa, cứ đọc đại thôi. Nên tôi thấy đa số hiện nay đọc được tiếng Latin, cho nên thà cứ để nguyên như vậy mình đọc còn dễ. Nghe tiếng chuông kêu đi cho lo cho cái thân này ăn rồi. Nhưng mà tà nấy nắng nãy quý vị vô trễ, phải không? 10 giờ là nắng đã giảm rồi, mà nhiều quý vị muốn đi ăn nên là nghe tiếp. Nghe tiếp được xíu rồi. Để quý vị chương trình quý vị vào trễ cho nên là nói dài hơn chút xíu nữa. Trong cái khóa tu này quý vị sẽ học những cái câu thần chú, và thần chú đó thì để nguyên bằng tiếng Tây Tạng, và tiếng nào dễ thì sẽ để sang tiếng Phạn cho quý vị để biết. Thí dụ, tôi lấy thí dụ những cái câu thần chú của Quan Thế Âm là mình đọc là Án Mani Bát Di Hồng, phải không? Và câu tiếng Phạn của nó là Om Mani Bát Mê Hùng. Om Mani Bát Mê Hùng Tây Tạng nó đọc là Om Mani Pê Mê Hùng. Quý vị thấy giống nhau không? Hai cái giống nhau, chỉ có khác cái nó học một bên đọc là Pát Mê, còn bên nó đọc là Pê Mê. Om Mani Pê Mê Hùng, nó chỉ là Om Mani Pát Mê Hùng. Còn Việt Nam chạy sang Việt Nam thành gì? Án Mani Bát Di Hồng, Hồng Cúc Lan gì đó không biết. Mà hai nữa đó, cái nói về mật tông đó, mạng tra, mong tra đó, đó là những cái âm thanh nó gọi là tiếng Phạn. Tiếng Phạn tức là của Phạm Thiên, Brahma. Vì sau này Hòa Thượng Tịnh Hạnh muốn chỉnh cái đó, nó là không phải tiếng Phạn mà là tiếng Phạm. Tiếng Phạm, tiếng Phạm là những tiếng ở trên thế giới này nó có hai thứ tiếng mà nguồn gốc nó bắt nguồn rất là sâu xa. Đó là tiếng Sanskrit, tiếng Phạn. Và thứ tiếng thứ nhì đó là tiếng của Do Thái. Là hai thứ tiếng bắt nguồn từ sâu xa nhất. Thì cái tiếng Phạn đó khi mình đọc trúng đúng cái cách phát âm, đúng cái âm thanh thì tự nhiên nó có cái hiệu lực. Còn khi mình đọc không trúng thì phải mất thời gian lâu mới có hiệu lực. Quý vị hiểu không? Đây là tại sao như vậy. Mình nói tại nó có linh không? Không phải. Nó là cái môn khoa học về âm thanh. Khi đó quý vị biết bên này nó gọi là ultrasound. Cái tiếng đó, siêu âm đó, mình không nghe thấy mà con muỗi nó nghe thấy. Còn cái mà nó gọi là một cái âm thanh khác gọi là siêu âm thanh đó, máy bay nó bay đó, nó bay nhanh quá tới mức nào đó thì đâm thủng, phá thủng cái màn âm thanh. Quý vị hiểu không? Nó nổ tung ra. Quý vị hiểu không? Kỳ đó hồi Việt Nam năm 75 mà Dinh Độc Lập, không biết có phải thả bom, không biết thì còn nhớ lúc đó tôi đang học ở Tabea, hai tiếng nổ đùng tưởng là thả bom. Thì có chiếc phi cơ bay qua gần Dinh Độc Lập á. Sau đó cái là tôi được đi giải sớm. Hồi xưa pháo kích chỗ nào. Rồi sau biết là hai chiếc phi cơ nó bay, nó bị nhẹ bay nhanh quá. Thì khi mình biết phát âm á, biết điều khiển được cái âm thanh của mình á, mình có thể làm cái ly đây đó, mình có thể hú lên một cái tiếng mà cái ly này nó bể được. Mình biết không? Và nếu mình khi mình giận lên thì mình rít lên đó, rít lên đó, lên được đó. Nếu khi mình rít tới cao tới tầng mức nào, tới cái frequency nào á, thì những cái ly này nó bể à? À, cái ly có thần thông. Thần thông mình nhớ rít lại đúng như trang này, chén đĩa bể hết. Thì mong tra cũng vậy, thần chú cũng vậy. Nếu khi bị đọc trúng á, tại nó âm thanh, mà âm thanh thì nó gì? Nó siêu pháp giới. Âm thanh nó siêu pháp giới. Quý vị nói ở đây đó, cái âm thanh ở đây á, nó có thể bay tất cả các nơi khác. Bằng cớ là nó đi qua online nè, nơi khác, nhưng mà hình không thấy được, phải không? Chính vì vậy trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quan Thế Âm mới lựa cái tai âm thanh. Mắt mình phải nhìn đây mà không thấy nhìn sau, mà tai đằng sau nói mình cũng nghe, mà ngủ mình cũng nghe nữa, la kêu tên mình cũng nghe thấy. Trên âm thanh đó, nó thông hết tất cả pháp giới. Thì cái âm thanh nó rất là quan trọng. Mà người nào làm chủ được, điều động được, điều khiển được âm thanh đó, con người đó là có thể có rất nhiều quyền lực, thần lực. Nên thần chú cách tốt nhất là đọc chúng theo tiếng Phạn, còn nếu không thì đọc theo tiếng Tây Tạng. Tại vì khi một thời gian người ta tụng nhiều đó, thì nó gây thêm một cái gọi là cộng nghiệp. Nó nằm ở trong pháp giới này. Khi mình đọc chúng đó, thì cái nguồn cộng nghiệp nó rung, mình cũng rung theo. Mình rung theo cái vibration đó, nên quan trọng. Còn mình không biết là mình đọc theo tiếng Tàu đó thì cũng được, mà đọc thì phải thiền là lâu rồi, mãi nên mới rung tới đó. Giống như bắt điện nó nghe cũng hơi hơi, nghe đâu ra đó cũng được. Có thể hiểu À, thôi chắc chúng ta mình dừng ở đây, nha, để hồi hướng rồi chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục. À, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem